Chào mừng các thính giả của Thầm Thi đã quay trở lại cùng Han Bùi trong một buổi tối thật thư giãn. Không biết mọi người đang nghe Han ở đâu, trên đường về nhà, trong căn phòng quen thuộc hay là nằm cuộn trong chăn chuẩn bị đi ngủ. Dù ở đâu thì Han cũng rất vui vì được làm người bạn đồng hành tối thứ 6 của các bạn. Và hôm nay khách mời thân quen của chúng ta lại đến rồi đây, bác sĩ Phạm Quang Khải.
Xin chào quý khán giả của chương trình. Và hôm nay thì bác sĩ Khải rất vui được gặp mọi người và hy vọng là chúng ta sẽ có những tâm sự to nhỏ để giải quyết những cái vấn đề to to ở trong tâm lý, và chúng ta sẽ có những kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức mới cho cái đời sống chăn gối của chúng ta thêm phần thăng hoa.
Trước khi vào chương trình thì chúng ta vẫn sẽ có cái chuyên mục quen thuộc, đấy là warm up bằng comment của tập đàn ông trụ hơn 30 phút mới là phòng độ.
Như tập này là của mình sao nhỉ?
Bác sĩ Khải thấy quen không ạ?
Cần quen, reaction lại chính mình.
Chúng ta có rất nhiều cái bình luận hay đấy. Bình luận đầu tiên của thính giả Huỳnh Nam: có hai cách mà tôi thấy hiệu quả nhất để cải thiện ISL, yếu sinh lý của đàn ông. Đấy là thắt cái cơ gì mà mình dùng để nhịn đi vệ sinh ấy.
Rồi.
Và còn lại là chơi thể thao nhiều một chút.
Okay.
Và bình luận của một thính giả khác cũng có cái ý kiến tương tự, đấy là quan trọng sức khỏe tốt mới kéo dài được.
Chính xác.
Mình thì cả tiếng hi hi.
Rồi, cái câu chuyện đương nhiên. Đàn ông chúng ta phải biết là cái việc đấy là các bạn chứng tỏ là nghe rất là kỹ, chắc là nghe hết tâm sự của bác sĩ Khải rồi. Thì đương nhiên là cái chúng ta nói đấy ở đây là gì? Chuyện giường chiếu luôn được xếp sau những cái sức khỏe tổng quan. Cơ thể các bạn mà yếu thì đừng hy vọng là chiến đấu được lâu. Cơ thể mà chỉ có thế thôi, đúng không? Đấy, sức khỏe chỉ có thế thôi. Nên là chúng ta phải nâng cao cái thể trạng là cái bước đầu tiên đã. Thể dục thể thao, ăn ngủ nghỉ đúng giờ, sức khỏe tổng quan đã là tốt nhất rồi, đúng không ạ? Thế còn cái bạn nào biết siết cái cơ mà giúp nhịn tiểu, là người ta gọi là cơ PC hay gọi là bài tập Kegel đấy, thì nó cũng rất là tốt cho nam giới đấy. Thế thì đấy, mình thấy là sau một viên tâm sự cùng với Han mà có vẻ anh em cũng rất là hưởng ứng và tập luyện theo đấy. Hy vọng là các bạn sẽ có những cái thời gian chiến đấu nó thật là hài lòng.
Mình cứ giữ cái tinh thần này, quá tuyệt vời ạ.
Vâng.
Chúng ta có bình luận khác của một tính giả nữa, đấy là nói thật là 30 phút có gì đâu. Người có kinh nghiệm thì chuyện đó là bình thường mà. Mình cũng bình thường là tầm 45 phút chẳng có vấn đề gì.
Với những bình luận này thì mình xin phép là không bình luận gì thêm. Mình là bác sĩ, là mình chỉ tâm sự với những bạn nào mà yếu quá thì mình khắc phục cho các bạn lên thôi. Thực ra là mục tiêu là target khoảng 10 đến 15 phút thôi. Còn những bạn mà đã 30 45 phút thì thôi được rồi. Mình xin phép là được nhận các bạn là
cao thủ
rồi, mà mình xin phép không bình luận thêm những trường hợp này. Tuy nhiên là lâu quá không phải tốt đâu. Đấy, mình đã chia sẻ rồi đúng không?
Vâng. Và chúng ta còn có một cái bình luận khác của Khúc Thùy Du: kéo dài chỉ mất sức thêm, thôi cứ xong việc rồi em giấc nồng.
Úi giời ơi, không được. Như này là không được, như này đang bị rơi vào tình cảm là đang làm một việc mình không thích. Cái việc đấy các bạn không thể coi đó là việc nghĩa vụ trả bài được đó. Các bạn phải làm nóng nó lên, phải warm up nó lên, đúng không ạ? Và biến nó trở thành một việc yêu thích thì từ đó các bạn sẽ muốn làm, chứ không phải là làm xong rồi đi ngủ cho xong. Thì như thế thì cái đời sống chăn gối các bạn rất là gì? Rất là tẻ nhạt. Chúng ta còn sống với nhau cả đời cơ mà, đúng không ạ? Đấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân.
Hai Bùi cũng cảm thấy là thực ra thì cái câu chuyện đấy, chăn gối đấy, thì mình cũng nên tiếp cận nó, mình cũng nên trải nghiệm nó với cái tinh thần là đấy là một món quà,
đúng
chứ
rồi,
không phải là một nghĩa vụ.
Hay, mình thích câu món quà của Han ấy, đúng là một món quà. Món quà của Thượng Đế ban cho loài người.
Vâng.
Đúng.
Mong là các thính giả có thể tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện, những cái cảm nhận này, và Han rất vui cùng với bác sĩ Khải được nhận những cái chia sẻ này từ các thính giả. Hôm nay thì Han Bùi có một cái chủ đề nó khá là hơi gây ngượng ngùng một tí, nhưng mà Han nghĩ là cũng phải nói về cái câu chuyện này.
Đó là
chăm xem phim người lớn thì liệu có cải thiện được kỹ năng giường chiếu không? Bác sĩ Khải, đấy chủ đề này nào ạ?
Hay, chủ đề này hot và nóng hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Chắc là những ông đang nghe ở đây thì cũng là những đối tượng nằm trong đối tượng này hết đây. Và đây là một trong những câu hỏi, không biết là câu hỏi hay là một lời ngụy biện. Chúng ta sẽ cùng làm rõ trong ngày hôm nay.
Vâng, okay. Chắc chắn rồi. Có lẽ thì nhiều người không đồng tình đâu, nhưng mà Han Bùi cũng phải xin tự thú. Là một bạn trẻ và Han cũng còn nhiều cái thắc mắc, nhiều cái tò mò chưa khám phá được hết. Cái thời gian mà mình cũng còn ngây thơ ấy, thì mình cũng đi tìm xem phim 18 cộng.
Rồi, cái đấy thì chắc chắn rồi, đúng không ạ?
Nó lại còn có một cái fact khác mà Han nghĩ là kiểu ít người thừa nhận. Nhưng mà Han cứ tạm nói đi là cái hiện tượng đấy nó sẽ xảy ra với Han. Là tại vì mình chưa biết, thế là mình đi xem mình học đấy.
À rồi.
Học thì không biết là kiến thức nó hay hay dở, nhưng mà cứ đi xem đã thì mới biết được.
Rồi.
Không biết là bác sĩ Khải có biết vì sao mà người ta lại có thể tìm đến porn, người tìm đến phim người lớn, người ta xem để học hay không?
À Thứ nhất là như này nhá, khi mà con trai con gái chúng ta đến tuổi dậy thì chẳng hạn, ta bắt đầu yêu rồi, và như thời điểm hiện tại chẳng hạn, thì cái việc mà quan hệ tình dục đã xảy ra rất sớm. Cái độ tuổi quan hệ tình dục trung bình bây giờ các bạn thấy là ngày xưa thì chúng ta phải tốt nghiệp đại học đấy, không, trên 18 tuổi, nhưng bây giờ mình thấy là đa phần các bạn trẻ nhiều khi cấp 3 đã chiến đấu rồi. Tức là các bạn tìm đến tình dục rất là sớm, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu rất là sớm, và các bạn thiếu những cái buổi gọi là giáo dục sức khỏe giới tính. Thế chắc chắn là chúng ta phải đi tìm kinh nghiệm rồi. Đấy, cái gì khó là phải đi tìm hiểu. Bây giờ thì thế giới phẳng, công nghệ thông tin rồi mạng mẽo là tràn lan, đúng không ạ? Và tất nhiên là cái việc mà chúng thấy thêm một cái nữa là porn, phim porn ấy, mình tạm gọi là phim 18 cộng ấy, thì nó miễn phí. Và tìm đến nó thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Đấy. Và các bạn đương nhiên là các bạn phải tìm đến nó để xem là cách thức nó hoạt động như thế nào. Thì cái này là một cái sự có thể đến vì tò mò. Ban đầu nó có thể đến từ sự tò mò. Tìm hiểu xem là quan hệ tình dục như thế nào, cách như nào, thì có thể là cũng có nhưng mà ít thôi. Còn mình thấy đa phần là do các bạn có cái sở thích gọi là bị nghiện xem cái phim đấy, và nó có những cái tác động rất là xấu đến cơ thể.
Em cũng thấy là sẽ có một số bạn xem vì họ có, nhưng chúng ta gọi tạm gọi là cái fantasy đi, fetish đi, trong tiếng Việt thì có thể mình có thể tạm hiểu là những cái tưởng tượng nhất định về tình dục mà họ chưa có được thỏa mãn chẳng hạn. Thì liệu họ có tìm đến porn không?
Đúng rồi, như Han nói, tức là họ không được thỏa mãn trong đời sống tình dục hiện tại của họ chẳng hạn, họ tìm đến porn để được tận hưởng cái cảm giác đấy. Chúng ta hòa mình vào câu chuyện của porn. Porn thì các bạn biết là phim 18 cộng trên mạng thì họ làm những kịch bản rất là gọi là khủng khiếp, đúng không ạ? Những hiệp quan hệ tận 1 tiếng, 2 tiếng có thể có, rồi là đủ các thể loại gọi là rất là bạo, mạnh bạo, vân vân chẳng hạn. Đấy, các bạn tìm đến những cảm giác mạnh như thế, nên các bạn nhiều khi bị gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến những cái tưởng tượng do cái phim mang lại.
Chính ra là khi mà anh Khải nhắc đến các tưởng tượng do cái phim mang lại ấy, em cũng cảm thấy là như thế này đi. Từ cái quan sát của em bị lo lắng khi mà em xem những cái này, bởi vì hai diễn viên người ta cứ nhìn thấy nhau, người ta lao vào nhau. Người ta cũng không có trò chuyện gì cả, những cái tình huống nghe nó hơi kỳ lạ, thậm chí còn hơi lộ thiên một tí, nhưng mà họ vẫn cứ lao vào nhau. Không biết là những cái setting như thế, những cái sắp đặt như thế,
kịch bản như thế,
nó có phù hợp để mình học theo hay không?
Học theo, đúng rồi. Mình nói luôn, ám thị rằng là đây là gọi là tình dục đích thực này.
Ám thị
tình dục phải như này này, họ bị một cái ám thị như vậy. Thế nhân Hàn biết tại sao hai diễn viên luôn lao vào nhau không? Bởi vì đã là phim thì sẽ phải đóng đi đóng lại, khi nào đạt thì thôi. Thì có thể cái thước phim mà Han xem, hai diễn viên họ đã phải đóng với nhau đến 5-6 lần rồi, nên là họ cũng không còn sức đâu mà gọi là chào hỏi với cả mà vào việc nhanh để đạo diễn duyệt để ok để hết đấy, vì đấy là phim mà, đúng không ạ? Hai diễn viên nam và nữ quan hệ gọi là rất lâu, bởi vì trong phim thì họ làm nhiều cảnh, họ cắt đi cắt lại, vì có những cái thời gian chiến đấu tận 1 tiếng 2 tiếng thì làm cho nhiều ông đàn ông bị xem phim xong nghĩ rằng chết, mình nhanh thế, yếu thế. Rồi có những cô con gái xem, những người phụ nữ xem ở đấy, đàn ông đích thực là phải được 1 tiếng như này này đấy, là chúng ta gây cái lệch lạc trong suy nghĩ rằng tự nhiên một cô gái về chê người yêu mình rằng là sao anh ra như thế, mặc dù ông được 15 phút rồi, bởi vì trên phim mà được 1 tiếng đấy, là gây gọi là sai lầm trong mặt gọi là hiểu biết về mặt tình dục. Thứ nhất là thời gian lâu, thứ hai là trên phim thì các bạn thấy là có những cái nội dung kịch bản rất là sai lầm về mặt đạo đức. Các bạn nếu mà Han đã xem có những thể loại là gì, loạn luân đấy, rồi là vân vân, những cái thể loại nó ngoài public, ngoài cộng đồng đấy, thì có những rất nhiều thể loại, nhưng mình xin phép mà nói rất là riêng tư ở đây, nhưng mình xin phép nói là những thể loại rất là không đúng về mặt đạo đức. Và chính vì xem đấy, các bạn bị những cái hiểu rằng có thể như thế là bình thường. Đấy là những cái sai lầm trong mặt tư tưởng các bạn, bởi vì nó lệch lạc về mặt đạo đức đấy, thời gian này, đạo đức. Thứ hai là trong những cái bộ phim đấy thì họ sử dụng rất nhiều những cái, có những bộ phim sử dụng đến công cụ đồ chơi vân vân, nó rất là thô bạo, rất là mạnh bạo, và nó có thể gây nguy hiểm nếu các bạn không biết sử dụng cách đúng cách. Đấy, thì mình đã thấy là những cái ảnh hưởng rất xấu đến cái việc quan hệ tình dục thực tế của lứa đôi. Thế nên là các bạn là hết sức là lưu ý.
Hai mùi khá là tò mò về cái việc là, như mà chúng ta thấy thì đương nhiên là một bộ phim sẽ không thể kết thúc với 10-15 phút.
Đúng rồi.
Nhưng từ góc nhìn khoa học, một cái việc người nam thâm nhập người nữ kéo dài hơn 10 phút, hơn 15 phút, kéo dài đến 30 phút, 45 phút, khoảng 1 tiếng chẳng hạn, thì nó có gây ra những cái tác hại gì?
Và theo những nghiên cứu về mặt là tình dục học ấy, thì tôi thấy rằng là quan hệ trên 30 phút đã được gọi là xuất tinh chậm rồi. Và trên 30 phút thì thời điểm đấy là người phụ nữ gần như là sẽ gặp tình trạng đau rát khi quan hệ, bởi vì lúc đấy là đã hết dịch tiết ở âm đạo rồi. Nên các bạn thấy là trong những bộ phim họ đều sử dụng thêm gel, rồi họ nghỉ giữa hiệp xong người ta lại ghép cảnh vào. Nhá, chứ không phải là cứ bình thường cứ hùng hùng tới cả tiếng đồng hồ đâu. Và nam giới bình thường mình nhắc lại chỉ 15 phút là ok. Được chưa ạ? Còn trên 30 phút như thế người ta gọi là xuất tinh muộn rồi. Và quan hệ mà trên như thế rất, thứ nhất là rất mệt, rất tốn thể lực, và thứ hai là gây đau rát phẩm đạo của người phụ nữ. Và sau đấy người ta dẫn đến tình trạng sợ quan hệ về sau cơ. Về mặt khoa học thì đấy là hoàn toàn là sai lầm nhá.
Liệu mà cái việc cố gắng quan hệ kéo dài thời gian sao lại còn nhiều lần, nó có gây ra những cái tác hại nào về mặt sức khỏe?
Ảnh hưởng rất nhiều về mặt sức khỏe là khác. Đầu tiên ấy, là vì muốn đạt được như trong video, muốn đạt được trong phim nên họ sử dụng thêm. Thứ nhất là bản thân họ sẽ phải lao lực, tốn rất nhiều sức lực. Thứ hai là họ sử dụng thêm rất nhiều thứ hỗ trợ, ví dụ như các loại thuốc bán tràn lan trên thị trường. Thấy là à, cái này quảng cáo là khỏe như trong phim, lại mua về dùng. Các đấng nam nhi mua rất nhiều, thậm chí mình gặp là các cô vợ mua về cho chồng mình dùng. Anh ơi anh dùng cái này đi để được khỏe như trong phim. Và dùng vào thì nào là gì? Chỉ bản chất nó chỉ là thuốc tê thôi thì mới chơi lâu được. Và dùng thuốc tê vào một thời gian thì gì ạ? Gây rối loạn cảm giác ở phần dương vật và gây nên liệt dương, rối loạn cương về sau. Đấy, gặp rồi chứ không phải không gặp đâu. Bản thân mình gặp là một cô vợ đi mua cái gì, cái gì sao vàng hay gì đấy, ngân vàng ấy, bôi thuốc tê rồi đấy, bôi vào phần đầu họa mi của chồng đấy để cho được chiến đấu lâu. Mà em xem trên phim thì lâu lắm, cho chồng em tí ra em bôi, bôi cho chồng, tự lên mạng đặt mua về cho chồng bôi, ông chồng cũng bôi theo chiều. Và cuối cùng là hai vợ chồng dắt nhau đến gặp bác sĩ Khải vì liệt dương.
Ôi
đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, tức là những cái sai lệch lạc ở trên phim nó làm cho đàn ông chúng ta phải nỗ lực được như thế, các bạn thấy không ạ? Phải được nhiều hiệp một ngày mới là khỏe. Nhưng bây giờ đi vào đi làm về mệt rồi, được một hiệp trọn vẹn đã là ok. Đây lại còn được 3-4 hiệp đấy, trên phim người ta liên tục. Mình thì nếu có một hiệp đã nằm gọi là sóng xoài rồi, rồi nghi hoặc về bản thân mình. Đấy, là bị tâm lý rằng mình có phải bị yếu không. Và các bạn biết là tâm lý nó ảnh hưởng đến khả năng cương, đến thời gian xuất tinh. Đấy, thì lấy những cái ảnh hưởng rất xấu đến đàn ông của chúng ta. Thế nên là chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta tiếp nhận những cái thông tin không đúng do những cái bộ phim nó mang lại thì nó rất là xấu. Mình thấy chưa thấy cái lợi ích từ việc học tập đâu, mà toàn những kiến thức sai lệch. Thì các bạn phải hiểu rằng là đây là không phải một nội dung được khuyến khích.
Hàn Bùi chú ý đến một cái khác nữa, đấy là những cái tư thế ở trong những cái bộ phim này nó không giống như là chúng ta hay làm, thậm chí là nó còn vẻ hơi nguy hiểm.
Chia sẻ luôn với Hàn Bùi là bản thân bác sĩ Khải đã phải phẫu thuật năm vừa rồi cho đến 3 ca gãy vật hang do áp dụng tư thế theo những cái bộ phim đấy, sai tư thế, các tư thế khó, xoay các tư thế kiểu các kiểu, chổng ngược các kiểu đấy. Rồi có những tư thế như vợ đứng vào tường để chồng lấy đà được ra để xông lên, để giống trong phim đấy, để xông lên để đâm vào cho đúng đích và đâm trượt, và gãy súng, rách vật hang nhá, vỡ vật hang mình đã gặp rồi đấy, là áp dụng gọi là đấy. Thế trong phim người ta làm được thì mình cũng làm được. Nếu mà các bạn biết là những cái tư thế rất khó đấy, người ta phải chắc là trong những bộ phim nó không ghi là cái này được thực hiện bởi chuyên gia, người làm vui lòng không làm theo à? Vì là có những tư thế nó phải rất người, phải rất dẻo
chắc chắn là
thì mới làm được. Các bạn hiểu câu chuyện không ạ? Và mình khẳng định là những cái tư thế khó thì nó không có sướng gì đâu. Cơ thể muốn đạt thăng hoa, muốn đạt hạnh phúc thì nó phải thoải mái nhất. Ở tư thế thoải mái nhất, cơ thể được thả lỏng thư giãn thì mọi thứ nó mới thăng hoa được. Chứ còn làm những cái tư thế nó không khác nào là hardcore như thế thì rất là khó để có chúng ta thăng hoa được, và nó nguy hiểm. Đúng Hàn vừa nói là nó nguy hiểm đấy, và cái kết là mình đã gặp rồi đúng không ạ? Đấy, gãy vật hang, vỡ vật hang gặp do áp dụng tư thế theo như trên mạng thấy họ làm, hai vợ chồng làm theo, thế là rắc vát gãy.
Cái đấy có hồi phục có lâu không ạ?
Ít nhất là 6 tháng.
Ôi. Thế là nửa năm mình không làm gì được rồi
đấy.
Còn thêm một cái mà Han Bùi còn cảm thấy nó hơi bị phi lý khi mà Han xem những cái bộ phim này, đấy là phần lớn những cái biểu cảm của các diễn viên họ đều rất là tận hưởng, thậm chí là nó sẽ hơi quá đà, nó hơi phóng đại hơn một tí. Những cái tương tác thật như Han nói đấy, một hoàn cảnh phù hợp chẳng hạn, hoặc là những diễn viên phải có thể cần phải trao đổi trước với nhau chẳng hạn. Phần lớn những cái phim mà nó dễ tiếp cận không có.
Thì như Han Bùi nói đấy là miễn phí mà, thu hút lượt xem rồi họ chạy quảng cáo ở dưới thôi. Thế thì những cái phim này nó phải đập ngay vào trực giác của người muốn xem. Tức là họ đến ngay cái cảnh mà gọi là ai cũng chờ đợi. Vì xem phim sách thì các bạn có cái truyền tai nhau là hay tua, đúng không? Xem hay tua đoạn gay cấn thì thôi, để tôi làm luôn đoạn gay cấn cho các bạn vào việc luôn, bỏ bớt cái dạo đầu. Và đấy là một cái sai lầm. Vì sao? Vì như mình đã nói, chắc là nhiều số trước chúng ta vẫn nói về câu chuyện là làm sao để đạt thăng hoa trong một cái cuộc yêu. Đó là phải có giai đoạn gì? Dạo đầu, hai người phải có tình cảm với nhau đấy. Tức là những cái bộ phim mà nó đầu tư bài bản đúng như một cuộc yêu, thứ nhất là tốn kém về mặt kinh phí, thứ hai là nó cũng không đánh vào được cái mục đích của những người xem phim 18 cộng đấy. Thì các bạn thấy rằng là cái việc mà chúng ta xem những bộ phim mà nó cứ vào trận là vào việc luôn, như thế nó sẽ làm cho giới trẻ chúng ta bị lệch lạc cái suy nghĩ đi. Phải đính chính lại cho các bạn rằng là một cuộc yêu đích thực là nó phải có dạo đầu, phải có sự giao tiếp của hai cá thể, thì nó mới có thể đạt được sự thăng hoa trong khi mà chiến đấu, chứ không phải cứ hùng hục lao vào nhau là chiến đấu đâu, xong rồi hì hục cả tiếng đồng hồ. Đấy là những cái cuộc quan hệ hoàn toàn là gì, phi lý, phi logic và hoàn toàn không khoa học và ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đúng không ạ?
Nếu nói đến cái việc mà không có tốt cho sức khỏe thì Han vừa nhớ đến một cái nữa, đấy là phần lớn những cái phim mà Han đã vô tình xem được. Thật ra cố tình thì cũng có. Nhưng
vô tình xem được
và cố tình thì cũng có ạ. Đấy là các diễn viên thì sẽ thường không sử dụng các biện pháp bảo vệ. Nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều phim như thế.
Đa phần nhá, như này này. Thực ra thì về mặt công nghiệp phim 18 cộng ấy thì các diễn viên khi mà tham dự đóng phim ấy thì thứ nhất là họ đã có những cái xét nghiệm sàng lọc về mặt an toàn tình dục, các bệnh lây truyền qua đường xã hội, và họ sử dụng biện pháp tránh thai, có thể là thuốc chia tay hàng ngày hoặc cấy que hoặc đặt vòng. Thì cái đấy là một cái đảm bảo nghiệp vụ cho họ thôi. Tuy nhiên, cái xấu ở đây chúng ta nói là gì? Cái xấu ở đây chúng ta nói là gì? Những người xem họ bị tác động bởi những hình ảnh đấy, họ thấy rằng chiến đấu quan hệ là phải nhân chân, là phải không sử dụng biện pháp an toàn, không dùng bao mới phê mới sướng, mới gọi là tùm lum như trong phim đấy. Họ bị ám thị vào thế. Bởi vì trong phim người ta đã khám rất là gì kỹ rồi, nhưng ở ngoài đời thì sao? Những mối tình một đêm cũng đâu có dùng bao đâu. Theo những cái bộ phim đấy, rồi những cái one night stand, friend benefit vân vân, những cái mối quan hệ nó đâu có sự sàng lọc về mặt sức khỏe, về các bệnh lây truyền đâu. Cứ thế mà va vào nhau thôi. Cứ bắt chước trên phim, nhưng các bạn không biết rằng trên phim để ra được những bộ phim đấy họ đã sàng lọc rất kỹ rồi. Và kể cả kỹ nhé, có rất nhiều diễn viên mang thai ngoài ý muốn và phải phá thai, chứ không phải không nha. Bởi vì không có biện pháp tránh thai nào là an toàn tuyệt đối. Rồi là các bệnh lây truyền qua đường xã hội nữa. Đấy, mặc dù nhá, các diễn viên ấy đã sàng lọc, đã sử dụng các biện pháp. Thế còn đây các bạn thì sao? Những người xem và các bạn xem những bộ phim đấy và xem những cảnh đấy và các bạn học theo, các bạn làm theo và các bạn nghĩ rằng là phải như thế là mới chuẩn, là mới thăng hoa, thì đấy các bạn chính là nạn nhân của những cái bộ phim đấy. Vì đến lúc mà các bạn lây truyền tình dục rồi các bạn mang thai ngoài muốn thì các bạn là người chịu, chứ người ta đâu có ghi đây là hướng dẫn tình dục đâu, đúng không? Chúng ta xem theo và chúng ta bị ám thị rằng như thế mới là đúng. Và các bạn phải hiểu rằng này, cái thứ quan trọng nhất trong mỗi lần chúng ta chiến đấu là bao cao su, thì gần như các bộ phim là không sử dụng. Và các bạn theo những cái báo cáo và nghiên cứu mới nhất về y học từ trước cái này ấy, đấy, theo các tạp chí nghiên cứu ấy, thì rằng là gì, bao cao su là biện pháp duy nhất an toàn nhất cho đến thời điểm hiện tại để giúp các bạn phòng tránh thai ngoài ý muốn này, rồi phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mà các bạn lại không dùng thì đương nhiên là bản thân thì các bạn lại thành bệnh nhân của bác sĩ Khải thôi, lại đến đốt sùi, đến chữa lậu thôi. Đấy, mình gặp rất nhiều.
Như là Han Bùi với bác sĩ Khải vừa trao đổi thì chúng ta cũng đã có thấy những cái mối nguy hại nhất định nếu mà chúng ta học theo người lớn. Đấy, đầu tiên là về không đảm bảo được an toàn tình dục này.
Rồi.
Thứ hai là nguy cơ tai nạn, tổn hại cơ thể vì bắt chước các tư thế.
Đúng.
Và tiếp thấy là cái gì nữa, có cả việc cố gắng quan hệ lâu và lại sử dụng đến những cái biện pháp hỗ trợ nó không phù hợp,
lệch lạc về mặt tư tưởng thần tượng như bộ phim đấy.
Liệu những cái hình ảnh hưng phấn mà hai diễn viên ở trong bộ phim họ sẽ lên đỉnh, những cái lên đỉnh của họ luôn được phóng đại, bác sĩ Khải có cảm thấy là nó có một cái nguy cơ nào đấy nếu mà họ xem và họ nghĩ rằng cái việc lên đỉnh nó phải như thế này không?
Đúng rồi đấy. Em không bao giờ lên đỉnh với anh à. Em ơi, lên đỉnh nó phải như này này. Thế là tự nhiên mình đặt áp lực lên bạn tình của mình, thậm chí còn bắt bạn tình mình xem chung đấy, như này này, trong phim người ta như này. Thì cái đấy là một cái ám ảnh về mặt tâm lý. Nó gây về mặt gọi là tự ti bản thân mình. Tại sao cô trong phim nó phun ra nhiều nước cho mình, không có tí nước nào. Thực ra đấy là kỹ xảo hết thôi, mình biết mà. Nhưng mình với Han Bùi biết đấy là kỹ xảo. Họ làm thêm kỹ xảo để nó gọi là tung tóe như vậy thôi. Thực ra thì đấy là do cơ địa của từng người. Nên những cái bạn mà đặt cái áp lực như thế lên cái bạn tình của mình thì vô tình là làm cho cái khoảng cách giữa các bạn ngày càng xa. Người phụ nữ thấy rằng là mình tự ti về mình quá. Còn người đàn ông thì cứ suy nghĩ rằng hay liệu mình không đủ tốt, mình không đủ làm,
mình không làm mình bạn ấy hài lòng.
Và xong lại nghĩ là liệu bạn gái mình có đang giả vờ lên đỉnh không? Lên đỉnh phải như này cơ mà. Đấy. Thế là dần dần các bạn lại gây nên một cái khoảng cách tâm lý với nhau. Đó là một cái điều rất xấu.
Han Bùi còn nhớ đến lúc bác sĩ Khải có đề cập ở phần đầu chương trình đấy. Đấy là một cái mối nguy khác, nghiện dopamine. Han tin rằng là nhiều người ta xem thì chắc chắn là người sẽ cảm thấy hưng phấn vì nó là những cái thứ đập ngay vào mắt mình cơ mà. Và có thể là bộ não con người mình cũng thích những cái đấy nữa cơ.
Giải thích cho Han và quý thính giả, đây là một cái thuật cơ rất hay. Phụ nữ và đàn ông đạt được thỏa mãn ở hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ họ đạt thỏa mãn, họ đạt tình yêu khi họ được yêu thương, được chăm sóc vân vân. Nhưng đàn ông khác, đàn ông họ sẽ đạt được cái sự thỏa mãn của mình khi đó là nó liên quan đến dopamine. Bởi vì là dopamine được tiết ra khi chúng ta hoàn thành một cái mục tiêu gì đó. Khi các bạn thành công, tại sao đàn ông lại thích chơi game? thích chơi thể thao vân vân ấy, vì nó có tính thắng thua và họ đạt được cái chiến thắng trong game và trong thể thao vân vân, thì họ rất là đạt được cái ngưỡng dopamine rất là cao. Thế thì xem phim sách kết hợp với lại thủ dâm, và khi các bạn thủ dâm xong thì cái ngưỡng dopamine đạt được cực kỳ lớn. Vì thông thường khi xem phim các bạn sẽ nhập vai vào trong cái bộ phim các bạn đang xem và các bạn thủ dâm, và các bạn đạt được cái sự thỏa mãn lúc đấy. Cái não bộ các bạn sẽ ghi nhận cái sự hạnh phúc lúc đấy. Hạnh phúc của đàn ông là khi đạt được cái sự thành công đấy.
Thì Hà Mùi đang hiểu là bác sĩ Khải vừa mô tả đến cái hiện tượng mà chúng ta gọi là nghiện dopamine đấy,
cái cảm giác thành công của đàn ông rất nghiện. Đấy, tại sao đàn ông có những người nghiện thử làm không thể bỏ được? Bởi vì đó là cái cảm giác của dopamine được tiết ra. Đấy, thì nghiện thử làm thì không khác gì nghiện ma túy cả. Bởi vì các bạn biết tại sao nghiện không? Từ nghiện là họ có thể bỏ được. Bởi vì họ phải tìm đến nó để có được cái cảm giác đấy mà. Ví dụ các bạn biết là những người nghiện ma túy là họ không còn hứng thú với bất cứ một thứ gì nữa, tiền bạc, danh vọng, tình dục. Họ chỉ thích cái cảm giác mà ma túy mang lại thôi. Thì những người nghiện thủ dâm họ chỉ thích thủ dâm thôi. Bởi vì chỉ khi mà chúng ta xem phim 18 cộng, chỉ khi các bạn tự xử thì các bạn mới có được cái cảm giác là sự thăng hoa của dopamine. Như vậy thôi, họ còn không thích bất cứ một thứ gì khác.
Thế là nếu mà rơi vào cái trường hợp mà nó không có những cái sự kích thích đấy, nó không có đạt được cái đỉnh kích thích
được
đấy, thì có những cái nguy hại vào với sức khỏe đến nam giới sẽ xảy ra.
Đương nhiên rồi, thứ nhất là gì? Thế bây giờ có phải lúc nào lúc phải có vợ không yêu thì rất nhiều trường hợp, không phải ít đâu, mình đã gặp không ít ca đến lúc có vợ không yêu là không thể xuất được, thậm chí còn không lên được cơ. Nhẹ thì là không xuất được, nặng là không cần lên được với vợ với người yêu. Thế nhưng mà lại bật phim bỏ lên xem thì lại lên được, thì lại xuất được. Các bạn thấy không ạ? Tức là cái não bộ của những người mà đã nghiện cái việc mà nghiện dopamine, họ bây giờ họ phải đạt được kích thích như thế, họ phải đạt được cái ngưỡng kích thích, phải được đúng cái hình ảnh trong video đấy, phải làm được như thế, phải có âm thanh như thế, nước nôi phải như thế thì họ mới ra được hưng phấn như vậy. Nhưng bây giờ làm sao vậy? Mình yêu cầu vợ mình và người yêu mình cũng như diễn viên phim bỏ được. Đấy là trong phim mà như mình và Han Bùi vừa nói từ đầu đến giờ là những thứ trong phim là rất phi logic, rất là phi lý, và những điều đấy là không có thật và không thể nào ép một cuộc tình dục bình thường làm theo giống như cái bộ phim ấy được. Thế là rất nhiều bạn bị cái hội chứng là nghiện dopamine, nghiện cái việc đấy, và đến lúc gặp bác sĩ Khải là rơi vào tình trạng là nhẹ thì là không thể xuất được, tức là chiến đấu nhưng không thể nào đủ hưng phấn để xuất tinh ra được đấy, dù vợ có làm đủ các cách cũng không thể nào xuất tinh được, hoặc những ông nặng hơn là gì, kích thích như nào cũng không thể nào cương lên được. Đấy là những trường hợp rất là nặng, do những cái bệnh nhân đấy, những bệnh nhân mà ngày nào cũng xem phim bỏ, ngày nào cũng quay tay một hai cái, thậm chí ba cái một ngày. Nên mình đã gặp rất nhiều bạn như thế rồi. Đây là một cái rất là nguy hại, cái nguy cơ rất nguy hại gây nên cho sức khỏe sinh lý của nam giới.
Có nghĩa là khi mà chúng ta bị nghiện vào cái kích thích đấy, chứ không phải là chúng ta thật sự thích cái việc quan hệ,
chính xác,
thì nó sẽ dẫn đến những cái nguy cơ về mặt sức khỏe.
Đúng rồi.
Và chắc chắn là về tâm lý của mình cũng bị ảnh hưởng nữa, như bác sĩ Khải vừa nói rồi.
Đúng rồi, rất nặng nề chứ không phải đơn giản đâu, vì những trường hợp điều trị nó khó lắm.
Han Bùi với bác sĩ Khải đã đưa ra khá là những cái dẫn chứng để có thể cho các thính giả thấy rằng bọn phim mới lớn, phim con heo, chúng ta tùy cách gọi là gì đi chăng nữa thì nó cũng không phải là một quyển sách giáo khoa.
Chính xác, sách lậu nha, mà không thể gọi là sách được ấy nha. Và các bạn nên có cái nhìn đúng đắn. Tất nhiên là chúng ta thời còn trẻ tò mò xem thì cũng không vấn đề gì, tuy nhiên chúng ta nên biết cách xem cho nó hợp lý và đúng đắn.
Đấy chính xác là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải giải đáp bây giờ. Vậy thì chúng ta nên xem porn gì và đấy, nên xem như thế nào?
Chúng ta nên, đấy là câu hỏi mà chúng ta thấy rằng cái việc thứ nhất là chúng ta nên hạn chế tối đa cái việc mà xem porn trong thủ dâm. Nó sẽ gây đến cái hiệu chứng nghiện dopamine, nó rất là xấu. Các bạn có thể xem để giải trí, các bạn nên xem những cái loại mà nó có đầu đuôi đầy đủ, từ lúc gặp mặt đến lúc nói chuyện xong rồi tỏ tình tình cảm rồi là dạo đầu đầy đủ của một cuộc yêu thông thường, để xem để giải trí ok. Và tốt nhất là nếu mà được thì rủ người yêu xem cùng để thăng hoa hơn trong một cuộc yêu, thì đấy là một cái không hề xấu, được chưa ạ? Thế còn chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà ngày nào cũng xem rồi kết hợp với thủ dâm thì đấy là những cái thứ mà rất xấu. Và tiêu chí để lựa chọn porn cho các bạn xem nhá, mình nói chung một cái tiêu chí chung là ta phân loại làm ba nhóm chính, đúng không ạ? Là nhóm về phim miễn phí, kịch bản thì gọi là mì ăn liền, xôi thịt lao nhau vã luôn. Cái này thì rất là lệch lạc và gọi là không có đạo đức, vô văn hóa đấy. Nói chung là gây rất nhiều cái suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta nên né cái loại này, được chưa? Nhóm thứ hai mà các bạn có thể có một cái thuật ngữ mà không biết các bạn có biết không, tức là nhóm phim porn có đạo đức, hay gọi là gì, ethical porn. Và những cái phim này thì thường phải được trả phí, thì nó được những cái nhà đạo diễn, những cái nhà làm phim uy tín chất lượng, họ sẽ làm những cái bộ phim mà nó có nội dung mà đầy đủ các bước, rồi là rất là mang tính chất đạo đức, nói chung nó không bị loạn luân hay là public vân vân, nó rất là đời sống, rất là thường, thì các bạn có thể xem những bộ phim này. Đấy, một số phim thì lại có cả quá trình phỏng vấn diễn viên trước đấy nữa, thì nó những cái phim ấy thì nó sẽ văn minh hơn, lành mạnh hơn và nó sát với thực tế hơn, chúng ta đỡ bị lệch lạc trong cái tư tưởng và suy nghĩ, đấy chứ ạ. Và thêm vào nữa là những cái phim mà nghiệp dư của các cặp đôi tình nhân ấy, thì họ thường là có quan hệ tình cảm thật. Thì những cái đấy thì họ rất là chân thật và nó sát thực tế và tránh những cái phi lý, những cái mà hiểu nhầm cho chúng ta về cái mặt quan hệ tình dục. Thì thông qua đây là các bạn sẽ biết là chọn cho mình phim nào là hợp lý được chưa ạ? Tránh những cái bộ phim mà nó không tốt và gây ảnh hưởng xấu cho cái mối quan hệ của các bạn nhé.
Rất là cảm ơn bác sĩ Khải vì những cái chia sẻ như thế. Với cái câu hỏi đầu tiên ở dẫn chương trình mà chúng ta đã đặt ra, đấy là trong xem phim người lớn liệu có cải thiện được kỹ năng dừng chiếu. Sau khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi thì Han Bùi nghĩ rằng các thính giả đều đã có câu trả lời của riêng mình. Phim người lớn thì có thể kích thích trí tò mò, nhưng mà kỹ năng dừng chiếu thực sự thì sẽ đến từ cái việc hiểu nhau, lắng nghe nhau và thực hành bằng cảm xúc thật, chứ không phải là việc xem nhiều, đúng không ạ?
Thay vì xem phim bỏ thì các bạn còn nên nghe chuyện thầm thì của bác sĩ Khải. Nghĩ là cũng sẽ cải thiện tốt hơn là những cái nội dung lệch lạc đấy, đúng không ạ?
Han Bùi chỉ muốn gửi một thông điệp cuối cùng ở chương trình thôi, đấy là thân thể và cảm xúc của mỗi người thì đều khác nhau, thế nên là không có kịch bản nào chuẩn cho cái việc ấy cả. Bác sĩ Khải thấy sao ạ?
Hợp lý, mình rất ủng hộ vấn đề này. Hãy tìm ra cho mình một lối đi riêng, hãy thấu hiểu nhau một cách là tinh tế nhất và chúng ta sẽ cùng nhau tìm được điểm chạm của nhau.
Cảm ơn bác sĩ Khải và các bạn đã đồng hành cùng Tâm Thi. Và nếu các bạn có câu chuyện hoặc thắc mắc nào muốn Han và các bác sĩ lắng nghe thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên Thầm Thì, nói chuyện kín mà làm chuyện khó sẽ lên sóng vào tối thứ 6 hàng tuần trên VN Eagle.
Và hẹn gặp lại các bạn ở trong số tiếp theo.